Rồi thôi đọc tiếp. 19. Câu chi đưa ngón tay là dẫn dở một hạt bụi quả đất thâu, một hoa nở thế giới đậm. Nếu khi bụi chưa dở, hoa chưa nở, làm sao để mắt? Vì thế nói, như chặt một cuộn tơ, một chặt thì tất cả đều chặt. Như nhuộm một cuộn tơ, một nhuộm thì tất cả đều nhuộm. Chỉ như hiện nay, cắt đứt sắn bìm, vận sức của báo nhà mình, thấp cao khắp ứng, sao trước không sai, mỗi mỗi hiện thành. Nếu chưa được vậy, xem lấy văn sao. Ở đây dẫn rằng như là cái quả đất mà nó có thành thì từ nhiều hạt bụi. Bây giờ nếu mình biết được một hạt bụi, tức là mình biết được cả quả đất. Vì sao? Vì cả quả đất đều là do bụi mà thành. Như vậy cho nên nó dở một hạt bụi là quả đất thâu. Một hoa nở thế giới động, thì cái động trong thế giới này, từ cái động to, động nhỏ, cho đến cái hoa nó nở cũng là một cái động. Thì tất cả cái động đó nó đều là động. Mà đều là động thì cái động nào khác cái động nào đâu, chỉ có cái mạnh, yếu, lớn, nhỏ vậy thôi, cũng đều là động hết. Vậy đây mới nói, nếu mà khi bụi chưa dở, hoa chưa nở, làm sao để mắt? Lúc đó mình làm sao thấy để mà biết cho được. Vì vậy cho nên đây mới nói thêm, như chặt một cuộn tơ, như một cuộn tơ để ở dưới đất, mình chặt đứt một cuộn tơ, một cái chặt đứt thì nó đứt hết. Còn như mình nhuộm một cuộn tơ, một khi mà nhuộm đen, một sợi đen thì tất cả sợi khác cũng đen, vì nó là cùng một cuộn. Đây là để thầm ý nói lên rằng một hành động nhỏ, một cử chỉ nhỏ mà chúng ta thấy được đạo thì tất cả cái cử chỉ khác chúng ta đều thấy, hay là một câu nói mà chúng ta thấy được đạo thì tất cả câu nói khác chúng ta cũng hiểu hết, không có gì là trở ngại. Bởi vậy cho nên ở trong đạo chỉ cần một lần thấy bất cứ một cái gì là lớn là nhỏ, mà miễn thấy rồi thì đều giống nhau. Cho nên giả sử như có người thấy hoa đào nở ngộ, có người đưa ngón tay lên cái ngộ, vân vân, thì những cái đó nó là cái hiện tượng khác nhau, nhưng mà cái ngộ có khác không? Bởi vậy cho nên một cái ngộ thì tất cả cái khác đều ngộ hết, nó không có gì khác. Vì vậy mà mới dẫn câu chuyện này. Công án, hòa thượng Câu Chi, phàm có người hỏi chỉ đưa một ngón tay lên, hỏi cái gì cũng vậy, hỏi thế nào Phật đưa ngón tay, hỏi thế nào là giác ngộ đưa ngón tay, hỏi cái gì cũng đưa ngón tay. Thiệt là lòng pháp sư kiểu này khỏe quá chừng, không có tốt một chút thôi, phải không? Mà cả đời chỉ có một việc đưa ngón tay thôi à, nghĩa là hỏi cái gì cũng đưa ngón tay lên. Thì như vậy người ta thấy sao đơn giản quá. Nếu cái thời mình bây giờ mà hỏi gì cũng đưa ngón tay thì họ nói sao? Ông đó không biết bằng ngón tay à, không biết cái gì nữa hết. Nhưng mà người xưa không phải vậy, bởi đó là cái sở ngộ. Đây mới giải thích, nếu nhầm trên đầu ngón tay hiểu thì cô phụ Câu Chi. Thấy đưa ngón tay mà chỉ cái đạo nó như ngón tay vậy đó, thì đó là cô phụ Câu Chi rồi, phải không? Nếu mà đưa ngón tay mà hiểu nó đạo như ngón tay thì đưa cái Phật tử thì hiểu sao? Chẳng lẽ đạo như cái Phật tử, phải không? Như vậy thì nếu mà hiểu vậy đó là đã cô phụ người xưa. Đưa ngón tay mà đạo không phải ở ngón tay, đưa cái Phật tử mà đạo không phải ở cái Phật tử, phải không? Phải thấy ngược trở lại thì trúng, còn nếu mắc kẹt ở ngón tay thì sai. Vì vậy mà nói là cô phụ. Nếu chẳng nhầm trên đầu ngón tay hiểu thì giống như rèn sắt làm đồ dùng. Thì như vậy nếu mà nói là không do đưa ngón tay mà mình hiểu thì cũng không được. Tuy nhiên không thể hiểu như ngón tay, mà cũng không thể hiểu rời ngón tay. Hiểu cũng thế ấy, chẳng hiểu cũng thế ấy, cao cũng thế ấy, thấp cũng thế ấy, phải cũng thế ấy, quấy cũng thế ấy. Sự thể nó là như thế thôi, chứ không có gì khác. Do đó nói, một hạt bụi vừa dở lên thì cả quả đất toàn thâu, một đóa hoa chớm nở thì toàn thế giới rúng động, một sợi lông sư tử thì trăm ức sợi lông hiện. Đó là để nói lên, khi khi chúng ta thấy đạo ở một cái điều kiện nào thì tất cả những điều kiện khác chúng ta đều biết hết. Cho nên ngộ ở một cái hoàn cảnh này thì tất cả hoàn cảnh khác mình kể mình đều biết hết, chứ không phải mỗi cái phải học riêng riêng, không phải vậy. Viên Minh nói, tức là ngài Viên Minh nói, lạnh thì khắp trời khắp đất đều lạnh, nóng thì khắp trời khắp đất đều nóng, núi sông quả đất thấu tột quỳnh tuyền, vạn tượng xung la thông tận hư không. Đó là để nói lên cái thể thật đó. Nếu khi thấy lạnh thì tất cả đều lạnh, nóng thì tất cả đều nóng, cho tới cả núi sông quả đất hay là dưới quỳnh tuyền hay vạn tượng gì vân vân cũng không rời cái đó. Nếu biết được thì chẳng tiêu một cái ấn tay, nếu là cái ấn tay cũng hiện được cái đó nữa. Nếu biết chẳng được thì chướng ngại dễ đầy, nếu mà mình không thấy được cái đó thì chướng ngại rất là nhiều. Hòa thượng Câu Chi là người Kim Hoa Vũ Châu, buổi đầu ở Am có vị ni tên Thạch Tế đến Am, đi thẳng vào chẳng lột nó, cầm tích trượng đi nhiễu giường thiền ba vòng, nói được thì lột nó. Hỏi như thế đến ba lần Câu Chi không đáp được, vị ni liền đi. Câu Chi nói trời đã chiều, cô hãy ở lại nghỉ. Câu Chi nói được thì ở lại, Câu Chi cũng không đáp được, vị ni liền đi. Câu Chi than: ta tuy mang hình trượng phu mà không có khí trượng phu. Quý vị có mắc cỡ như vậy không? Có than thở như vậy không? Ta tuy hình trượng phu mà không có khí, khí tức là chí khí trượng phu. Còn cái kia tuy là hình nữ nhân mà có cái khí trượng phu, phải không? Như vậy thì thật là hổ thẹn. Mình phải làm sao hình trượng phu mà có khí trượng phu nữa mới được chứ. Bởi vậy nên rồi từ đó ông phát phẫn, liền phát phẫn. Phát phẫn tức là nổi tức lên, quyết rõ được việc này, toan bỏ Am đi các nơi tham thỉnh, làm người hành khước tôi luyện. Tức là phải bỏ Am để đi tham thỉnh, làm một người hành khước tôi luyện cho thành được việc này. Đêm ấy sơn thành đến mắt, chẳng cần rời chỗ này, ngày mai có nhục thân Bồ Tát đến vì Hòa Thượng nói pháp. Quả thực ngày hôm sau có Hòa Thượng Thiên Long đến Am. Câu Chi đón tiếp, thưa hỏi, thưa rõ việc qua, tức là việc mà bà Ni đi nhiễu giường thiền rồi chống gậy đứng, đi nhiễu ba vòng đứng, việc nói bây giờ phải làm sao nói đây. Thì ngày Câu Chi, ngày Thiên Long liền đưa một ngón tay lên, chỉ đó, đưa ngón tay lên. Câu Chi bỗng nhiên đại ngộ, đơn giản quá, chỉ có một đêm thao thức rồi sao đưa ngón tay cái ngộ liền, phải không? Một đêm thao thức đó có thể đêm đó ngày không ngủ, tức quá. Như vậy thì mình thấy bà Ni đó cũng là tạo cái duyên tốt cho ngài, phải không? Chứ không phải là thường nhờ cái duyên đó mà mới sớm ngộ. Bởi Câu Chi hiện thời trịnh trọng chuyên chú nên thùng thông dễ lũng đái, vì trịnh trọng chuyên chú cho nên mới dễ lũng đái. Còn mình bây giờ bởi lơ là cho nên lũng không nổi, phải không? Lơ là quá lũng không nổi. Nhiều khi lấy búa đập mà cũng không lũng. Đó là tại vì lơ là đó. Sau này có ai hỏi, sư liền đưa một ngón tay lên. Trường Khánh nói: thức ăn ngon chẳng cần với người bụng no. Câu này mới nói rằng nghĩa là một phen thấy đã no rồi, cho nên sao không cần thêm cái gì nữa, chỉ một ngón tay là đủ. Quyền Sa nói: ta khi ấy nếu thấy liền bẻ gãy ngón tay. Quyền Giác nói: Quyền Sa nói thế ấy là ý làm sao? Vân Cư Tích nói: Quyền Sa nói thế ấy là thừa nhận sư, là chẳng thừa nhận sư. Nghĩa là nó bẻ gãy ngón tay là thừa nhận hay không thừa nhận? Quý vị thấy sao? Nghĩa là nói khi đó nếu thấy là tôi bẻ gãy ngón tay, như vậy thừa nhận không? Câu nói đó không phải là chê mà là khen. Nếu thừa nhận sư sao nó bẻ gãy ngón tay? Nếu chẳng thừa nhận sư thì Câu Chi lỗi tại chỗ nào? Tiên Tào Sơn nói, ông này hơi chê đây, chỗ thừa nhận của Câu Chi quá sơ sài, chỉ nhận được một cơ một cảnh, nhảy lên một bậc liền vỗ tay quơ múa, thấy vườn cây của người liền lấy làm lạ. Này có vẻ hơi không bằng lòng, nhưng mà sau này thì các vị khác sẽ nói rõ. Quyền giác lại nói: câu chi lại ngộ hay chưa? Vì sao chỗ thừa đương quá sơ sài? Nếu là chẳng ngộ, sao nói bình sanh chẳng chỉ dùng một ngón tay thiền mà chẳng hết? Bình sanh chỉ có một ngón tay mà chẳng hết. Hãy nói ý tào sanh tại chỗ nào? Đương thời quả nhiên câu chi chẳng ngộ, tức là lúc đầu là không ngộ. Đến sau khi ông ngộ, phàm có ai hỏi chỉ đưa một ngón tay. Vì sao ngàn người muôn người bủa vây ông chẳng được, đập phá chẳng vỡ? Nếu ông lấy ngón tay để hiểu, quyết định chẳng thấy ý cổ nhân. Loại thiền này dễ tham mà khó hội. Như người nay có ai hỏi đến liền đưa ngón tay, đưa nắm tay lên, chỉ là lộng tinh hồn, tức là mình chưa ngộ mà bắt chước. Tức là đùa chơi vô ích. Cần phải thấu cốt, thấu tủy, mình phải thấu xương, thấu tủy mới được. Thấy thấu mới được. Trong am câu chi có một đứa bé ra ngoài bị người hỏi: bình thường hòa thượng lấy pháp gì dạy người? Đứa bé đưa một ngón tay lên. Thầy làm sao trò bắt chước vậy? Thì cái đưa ngón tay lên của y đó là sao? Ngộ rồi đưa hay là bắt chước mà đưa? Phải bắt chước mà đưa. Cho nên rồi trở về nó thưa lại với hòa thượng: câu chi lấy dao chặt ngón tay, đau quá nó chạy kêu khóc. Câu chi gọi một tiếng, nó xoay đầu lại. Câu chi đưa ngón tay lên, nó quát nhiên nhận hiểu. Như vậy thì cái đưa ngón tay của nó là đưa bắt chước, cho nên cái đó gọi là lộng tinh hồn. Còn ngài đưa ngón tay là có cái gì cao siêu ở trong đó. Bởi vậy cho nên ngài chặt ngón tay của nó, rồi cuối cùng ngài đưa ngón tay lên, nó ngộ. Hãy nói thế thấy được đạo lý gì? Đến khi sắp tịch, sư nói với chúng: ta được một ngón tay ngón tay thiền của Thiên Long, bình sanh dùng chẳng hết. Cần hiểu chăng? Sư đưa một ngón tay lên liền quá, tức là liền tịch. Nếu mà ngài không có phải ngộ cứu kính thì làm sao mà tự tại như vậy, phải không? Như vậy thì bình sanh cả đời ngài ai hỏi gì cũng đưa ngón tay, duy nhất là đưa ngón tay thôi. Và tới tịch cái ngón tay xài không hết. Chỉ không có tay xài hết. Mình vừa học ba tạng kinh cực gần chết mà xài hết. Học dài được vài bài kinh thì thấy hay hay, gặp ai giảng giảng ít lần hết trơn rồi, kiếm bài khác thành cực gần chết. Còn ngài chỉ có ngón tay, ai hỏi đưa lên. Như vậy đó mà cả đời xài không hết. Nếu mà vừa nói xài không hết cái rồi thì ngay đó ngài đưa ngón tay cái ngài tịch. Như vậy mới thấy là sanh tử tự đó. Đây mới bình.